Quý thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ.
Chúng tôi thì đây là một cái trách nhiệm phải nói là rất là lớn, bởi vì đối tượng sử dụng nó không đơn thuần là nó đây là một thực phẩm ăn vào trong cơ thể. Và nếu như ngày hôm đó trong quá trình sản xuất, đội ngũ của chúng tôi khắt khe và nghiêm khắc và rà soát thật là kỹ sẽ không có ngày hôm nay. Và tôi xin nhận trách nhiệm về bản thân của mình, đây là một sai lầm rất là lớn rồi.
Tôi cũng nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của mình, thì cũng muốn gửi lời xin lỗi đến những người tin tưởng mình mua sản phẩm.
Kính thưa quý vị, mạng xã hội đang xôn xao trước vụ việc Quang Linh Vlog và TikToker Hằng Du Mục bị khởi tố, bắt tạm giam vì hành vi lừa dối khách hàng. Đây được xem là hồi chuông cảnh tỉnh cho giới nghệ sĩ KOL đang tiếp tay cho nạn quảng cáo bẩn. Việc người nổi tiếng tham gia quảng bá sản phẩm không còn xa lạ và cũng không ít trường hợp đã bị bóc phốt do quảng cáo sai sự thật, phóng đại công dụng. Tuy nhiên, vụ liên quan Hằng Du Mục và Quang Linh Vlog được giới chuyên gia nhận định là án điểm, cho thấy danh tiếng không thể là tấm khiên che chắn trước pháp luật. Đã đến lúc cần siết chặt hơn trách nhiệm của người nổi tiếng trong hoạt động quảng cáo, chứ không phải dừng lại ở những lời xin lỗi. Thông tin chi tiết mời quý thính giả cùng lắng nghe ngay sau đây. Chuyện người nổi tiếng, nghệ sĩ, làm đại diện, quảng cáo, bán hàng cho các sản phẩm, thương hiệu không còn xa lạ với người tiêu dùng. Không ít người đã há miệng mắc quai và phải xin lỗi dư luận về việc quảng cáo sai sự thật, quảng cáo lố công dụng của sản phẩm. Nhưng chuyện đâu lại vào đó? Và từ vụ việc Quang Linh Vlog, Hằng Du Mục, hai nhân vật có sức ảnh hưởng lớn trên mạng vừa bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lừa dối khách hàng, các chuyên gia đều cho rằng đây chính là án điểm thức tỉnh nhiều người nổi tiếng đang tiếp tay cho nạn quảng cáo bẩn. Kẹo rau củ Kera là sản phẩm đầu tiên bị lật tẩy, xử lý cả hành chính lẫn hình sự. Điểm qua trước đó có rất nhiều quảng cáo của người nổi tiếng cũng bị bóc phốt là hàng giả, hàng không có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng hoặc thổi phồng công dụng sản phẩm, nhưng hầu hết chỉ bị xử phạt hành chính và xin lỗi là xong. Chia sẻ với Tuổi Trẻ, chị Quỳnh Nga, 32 tuổi, Hà Nội, bày tỏ việc xử lý nghiêm vi phạm về quảng cáo là hợp lý. Chị kể từng mua một sản phẩm bổ sung thực phẩm của một KOL để giảm cân, nhưng sau đó mới biết sản phẩm đã bị Bộ Y tế thu hồi. Dù bức xúc, nhưng chị cũng không thể làm gì khác ngoài việc vứt bỏ sản phẩm và nhận lời xin lỗi qua truyền thông. Tôi lựa chọn sản phẩm vì nghĩ rằng họ là người quan trọng trong xã hội. Họ đã lựa chọn và có sử dụng thì chắc đó là tốt, nhưng hóa ra không phải vậy, chị Nga nói. Lãnh đạo Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế cho hay, thời gian qua, đơn vị thường xuyên cảnh báo và xử phạt những sản phẩm quảng cáo sai sự thật. Những đường link có nội dung quảng cáo sai sự thật, nghi ngờ vi phạm an toàn thực phẩm, đơn vị sẽ phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp xử lý, đồng thời cảnh báo người dân không tin vào quảng cáo để mua các sản phẩm này. Việc quản lý xử phạt người nổi tiếng, nghệ sĩ vi phạm quảng cáo không khó vì họ có pháp nhân, có nền tảng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử rõ ràng nên hoàn toàn có thể xử phạt theo quy định. Lãnh đạo Cục An toàn Thực phẩm nhận định và cũng cho rằng việc xử lý vi phạm quảng cáo sai sự thật đối với bộ phận người nổi tiếng, nghệ sĩ là cần thiết để đảm bảo quyền lợi cho người dân, đặc biệt là người bệnh do tin vào lời quảng cáo mà bỏ lỡ cơ hội điều trị. Theo luật sư Đỗ Ngọc Thành, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh, vụ việc Quang Linh Vlog và Hằng Du Mục bị khởi tố về hành vi lừa dối khách hàng không chỉ là bước đi mạnh mẽ của cơ quan chức năng nhằm bảo vệ người tiêu dùng, mà còn là lời cảnh tỉnh với giới nghệ sĩ, người nổi tiếng về giới hạn của sức ảnh hưởng cá nhân trong các hoạt động thương mại. Theo luật quảng cáo năm 2012, luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các văn bản pháp luật có liên quan, việc truyền đạt thông tin sai lệch, gây hiểu lầm về công dụng, thành phần, hiệu quả của sản phẩm là hành vi bị nghiêm cấm. Trường hợp có yếu tố gian dối nhằm trục lợi, cá nhân thực hiện có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 198 Bộ Luật Hình sự năm 2015 về tội lừa dối khách hàng. Trước đây, không ít nghệ sĩ từng tham gia quảng bá những sản phẩm không đúng với công dụng thực tế, gây ngộ nhận hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, nhưng phần lớn chỉ dừng lại ở các biện pháp xử phạt hành chính. Lần này, theo ông, việc khởi tố hình sự là một bước ngoặt quan trọng, thể hiện rõ quan điểm của cơ quan thực thi pháp luật rằng đã đến lúc cần xử lý nghiêm minh hơn với hành vi quảng cáo sai sự thật, đặc biệt khi hành vi đó xuất phát từ những cá nhân có ảnh hưởng rộng trong xã hội. Luật sư Thanh cảnh báo, vụ việc lần này là lời nhắc rõ ràng rằng danh tiếng không thể là tấm khiên miễn trừ trách nhiệm pháp lý. Khi đã bước vào lĩnh vực quảng cáo thương mại, đặc biệt là sản phẩm liên quan đến sức khỏe, người nổi tiếng cần nhận thức đầy đủ về nghĩa vụ đạo đức và pháp luật. Việc xử lý nghiêm minh không nhằm răn đe cá nhân mà là để xác lập ranh giới rõ ràng, từ đó từng bước siết chặt kỷ cương trong môi trường truyền thông, nơi lòng tin cần được bảo vệ bằng sự trung thực và trách nhiệm. Quý thính giả có thể chia sẻ suy nghĩ của mình về vấn đề này bằng cách để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.